Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Rich Dad's Cash Flow Quadrant Guide to Financial Freedom là cuốn sách tài chính cá nhân của Robert T. Kiyosaki thuộc dòng sách phi hư cấu về giáo dục tài chính và xây dựng tự do tài chính. Đây là tác phẩm tiếp nối những ý tưởng đã làm nên tên tuổi của Rich Dad Poor Dad, nhưng đi sâu hơn vào cách con người kiếm tiền và cách dòng tiền quyết định mức độ tự do của mỗi người. Trọng tâm của sách là mô hình 4OE, SB và I, tương ứng với nhân viên, tự làm chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư. Thay vì chỉ khuyên tiết kiệm hay làm việc chăm chỉ, cuốn sách đặt câu hỏi về cấu trúc thu nhập, tài sản, nợ phải trả và mức độ phụ thuộc vào lao động cá nhân. Mục đích của sách là giúp người đọc nhận ra vị trí hiện tại của mình, hiểu vì sao một số mô hình kiếm tiền tạo ra tự do hơn và từ đó cân nhắc cách chuyển dịch sang phía tạo ra dòng tiền bền vững hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, mô hình 4OE, SB là bản đồ để hiểu cách tiền chảy vào cuộc sống. Điểm đặc trưng nhất của cuốn sách là Cash Flow Quadrant, một khung phân loại 4 cách kiếm tiền. OE là người làm công ăn lương, OS là người tự làm chủ hoặc kinh doanh nhỏ, OB là chủ doanh nghiệp có hệ thống vận hành, còn OI là nhà đầu tư tạo thu nhập từ tài sản. Kiyosaki dùng mô hình này để cho thấy không phải mọi nguồn thu nhập đều giống nhau về mức độ tự do. Người ở OE và S thường phụ thuộc nhiều vào thời gian và sức lao động trực tiếp, trong khi OB và I có khả năng tạo ra dòng tiền không gắn chặt với giờ làm việc cá nhân. Giá trị của khung này nằm ở chỗ nó buộc người đọc nhìn lại thói quen tài chính của chính mình, thay vì coi công việc ổn định là mục tiêu cuối cùng. Nó không chỉ mô tả các loại nghề nghiệp, mà còn giải thích vì sao cùng một mức thu nhập, nhưng người ở các ô khác nhau lại có khả năng tích lũy và kiểm soát tài chính rất khác nhau. Thứ hai, sách nhấn mạnh sự khác biệt giữa làm việc vì tiền và để tiền làm việc cho mình. Một luận điểm xuyên suốt của sách là nhiều người vẫn mắc kẹt trong mô hình đổi thời gian lấy tiền, dù họ có thể làm việc rất chăm chỉ. Theo Kiyosaki, khi thu nhập gắn chủ yếu với công sức cá nhân, người ta dễ rơi vào vòng lặp kiếm tiền, chi tiêu rồi phải làm tiếp để duy trì cuộc sống. Ngược lại, khi tập trung vào tài sản tạo ra thu nhập như doanh nghiệp, cổ phiếu hay bất động sản, tiền có thể tiếp tục sinh tiền mà không cần người sở hữu phải trực tiếp lao động mọi lúc. Sách không phủ nhận giá trị của lao động, mà đặt câu hỏi về giới hạn của lao động cá nhân nếu không có tài chính thông minh đi kèm. Vì vậy, mục tiêu không phải chỉ là kiếm nhiều hơn, mà là xây dựng cấu trúc thu nhập có khả năng mở rộng. Đây là lý do cuốn sách thường được xem như lời mời chuyển từ tư duy người làm thuê sang tư duy người sở hữu hệ thống và tài sản. Thứ ba, giáo dục tài chính được xem là nền tảng để phân biệt tài sản, nợ phải trả và cơ hội đầu tư. Cuốn sách tiếp tục phát triển ý tưởng quen thuộc của Kiyosaki về sự thiếu hụt giáo dục tài chính trong trường học. Ông cho rằng nhiều người chăm chỉ nhưng vẫn khó tự do tài chính vì không được dạy cách đọc các tín hiệu cơ bản của tiền bạc, nhất là sự khác nhau giữa tài sản và nợ phải trả. Với ông, tài sản là thứ đưa tiền vào túi, còn nợ phải trả là thứ rút tiền ra. Cách nhìn này khiến người đọc phải đánh giá lại những thứ vốn được xem là bình thường như xe cộ, nhà ở hay tiêu dùng trả góp. Sách cũng cho rằng nếu không hiểu tài sản, người ta dễ nhầm lẫn giữa thu nhập cao và giàu có thực sự. Điểm mạnh của phần này là nó tạo ra một ngôn ngữ tài chính rất đơn giản, nhưng có sức buộc người đọc phải kiểm tra lại bảng cân đối cá nhân. Từ đó, giáo dục tài chính không còn là kiến thức phụ, mà là công cụ để ra quyết định đúng hơn về tích lũy, đầu tư và bảo vệ dòng tiền. Thứ tư, chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư được xem là hai con đường tạo đòn bẩy mạnh nhất. Trong Cash Flow Quadrant, hai ô bên phải là B và I, thường được xem là đích đến của tự do tài chính. Lý do là cả hai đều tận dụng đòn bẩy, tức là sức lao động của người khác, hệ thống vận hành, vốn đầu tư và tài sản sinh lợi. Ở OB, một chủ doanh nghiệp không nhất thiết tự làm mọi việc mà xây dựng hệ thống để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn. Năng lực cá nhân. Ở OU, người đầu tư dùng vốn để sở hữu tài sản có khả năng tạo ra thu nhập trong tương lai. Sách nhấn mạnh rằng sự chuyển dịch sang hai ô này đòi hỏi tư duy khác hẳn so với làm công ăn lương hoặc tự kinh doanh nhỏ. Người đọc phải chấp nhận học về quản trị, phân bổ vốn, rủi ro và khả năng nhân rộng. Đây là phần quan trọng vì nó cho thấy tự do tài chính không chỉ đến từ việc kiếm thêm mà từ việc tạo ra cơ chế sinh lời có thể hoạt động ngoài sức làm việc cá nhân. Chính ý tưởng đòn bẩy này làm cho cuốn sách khác với nhiều sách tiết kiệm đơn thuần. Cuối cùng, cuốn sách có giá trị như một lời cảnh báo về giới hạn của an toàn nghề nghiệp, truyền thống. Một đóng góp đáng chú ý của sách là nó thách thức niềm tin rằng công việc ổn định tự nó đã đủ bảo đảm an toàn tài chính. Kiyosaki cho rằng an toàn thật sự không nằm ở lương đều hàng tháng, mà nằm ở khả năng kiểm soát thu nhập, tài sản và lựa chọn sống của chính mình. Vì thế, sách hướng người đọc nhìn xa hơn việc chỉ tìm một công việc tốt rồi dừng lại ở đó. Tuy nhiên, giá trị của nó không nằm ở các hướng dẫn kỹ thuật chi tiết, mà ở việc thay đổi khung tư duy. Cuốn sách phù hợp với người đã có nền tảng tài chính cơ bản và đang muốn hiểu con đường chuyển từ phụ thuộc vào lương sang sở hữu tài sản và hệ thống. So với nhiều sách tài chính cá nhân tập trung vào ngân sách hay tiết kiệm, tác phẩm này nổi bật ở chỗ nó đặt vấn đề về cấu trúc kiếm tiền, chứ không chỉ về thói quen chi tiêu. Chính vì vậy, nó thường được xem là một cuốn sách định hướng hơn là sách hướng dẫn thao tác từng bước. Kết luận, Rich Dad Cash Flow Quadrant Guide to Financial Freedom phù hợp nhất với những ai đang muốn hiểu sâu hơn về cách tạo thu nhập, đặc biệt là người cảm thấy mô hình làm công ăn lương hoặc tự kinh doanh nhỏ chưa đem lại mức tự do mong muốn. Cuốn sách hữu ích cho người mới tìm hiểu tài chính cá nhân, người đang cân nhắc chuyển sang kinh doanh và cả những ai đã đầu tư nhưng muốn nhìn lại cấu trúc dòng tiền của mình. Giá trị nổi bật của sách nằm ở sự đơn giản nhưng có tính định hướng mạnh vì nó không sa vào kỹ thuật đầu tư phức tạp mà tập trung vào bản đồ tư duy về 4 cách kiếm tiền. So với nhiều sách cùng thể loại, tác phẩm này khác ở chỗ, nó không chỉ nói về làm giàu mà hỏi người đọc đang đứng ở đâu trong hệ thống tạo thu nhập của chính mình. Nhờ đó, sách không chỉ cung cấp kiến thức tài chính cơ bản mà còn giúp người đọc xác định con đường dịch chuyển từ phụ thuộc vào lao động cá nhân sang xây dựng tài sản, doanh nghiệp và dòng tiền bền vững. Nếu bạn muốn ủng hộ Robert T. Kiyosaki, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!